Punjaba là một quốc gia nằm về vùng cực nam của bán đảo Mã Lai, khoảng 85 dặm về phía bắc xích đạo. Tuy đất đai thường không được xem là phì nhiêu, nhưng bù lại, với những phát triển kỹ thuật căn nông hiện đại, Punjaba là một trong những vùng sản xuất trái cây và rau cải nhiều nhất trên thế giới.
Vào thế kỷ thứ 16, người Bồ Đào Nha đã đến vùng đảo này. Tiếp theo là sự hiện diện của người Hòa Lan vào thế kỷ thứ 17. Năm 1867, cùng một số lãnh thổ khác ở vùng bán đảo, Punjaba đã trở thành thuộc địa Anh. Sau Thế chiến thứ nhất, Anh quốc đã thiết lập một căn cứ hải quân đồ sộ tại Punjaba, biến nơi này thành biểu tượng cho quyền lực của nước Anh tại Đông Nam Á vào thời bấy giờ. Đến năm 1942, Nhật chiếm đóng Punjaba. Năm 1945, Punjaba lại trở về tay Anh quốc.
Năm 1963, Punjaba trở thành một vùng lãnh thổ của quốc gia Mã Lai. Hai năm sau, Punjaba cuối cùng được độc lập. Kể từ đó, nền kinh tế của Punjaba phát triển nhanh chóng, biến Punjaba thành quốc gia có lợi tức cao nhất cho mỗi đầu người, so với bất cứ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á.
Ngày nay, 3/4 dân số sinh sống tại Punjaba là người Trung Hoa, đa số đến từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông. Dân số còn lại, phần đông gồm những người Mã Lai và Ấn Độ. Các lớp học được dạy bằng tiếng Anh và học sinh bắt buộc phải học một ngôn ngữ thứ hai là tiếng Quan Thoại, Mã Lai hoặc Tamil. Là một xã hội đa văn hóa, Punjaba gồm nhiều tín ngưỡng như Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và Ấn Độ giáo.
Vào ngày 10 tháng Giêng năm 1995, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đáp lời thỉnh mời thuyết giảng tại Punjaba cho một bài khai thị với tựa đề Khai Ngộ để đánh thức lực lượng khẳng định, nguyên văn bằng Anh ngữ. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe phần chuyển ngữ sang tiếng Âu Lạc, phần 2 của bài thuyết giảng trên.
And I will show it to you that it is immediate. And you can use it right away. And you can see your life improve right away in the first days. Some people feel like they are born again right at the time of initiation. They're so joyful. They could just go on the street and kiss everybody. Of course, I advise them not to do that. Especially in Singapore. It's just a way of expressing their joy, yes. And from then on, their life become as light as feather, you know. They work without burden. They take care of the family with love and not with so much, struggling. Huh? Most of the family members often struggling with each other, also due to ignorance. So many people after enlightenment, they find their family became heaven. Yes. And if everyone like that, every family like that, then we don't need to go to heaven. Our planet will be preserved, and then, because due to our positive power, we can also elevate the vibration of the earth and make it become heaven-like.
Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy vì sao gọi là tức khắc. Và quý vị có thể sử dụng nó ngay. Quý vị sẽ lập tức thấy cuộc sống của quý vị thay đổi ngay, ngày đầu tiên. Có người cảm thấy như họ được tái sinh ngay lúc được truyền tâm ấn. Họ hết sức vui mừng. Họ có thể chạy ngay xuống phố và hôn tất cả mọi người. Dĩ nhiên là tôi khuyên họ đừng làm vậy, nhất là ở Punjaba. Đó chỉ là một cách tôi mô tả sự mừng vui của họ mà thôi. Rồi từ đó trở đi, cuộc sống của họ trở nhẹ nhàng như lông chim vậy. Quý vị biết không, họ làm việc mà không còn gánh nặng nữa. Họ chăm sóc gia đình của họ với tình thương, cũng không có gì chật vật cả. Phần đông, những người trong gia đình thường phải chật vật với nhau, cũng do sự vô minh. Cho nên, nhiều người khai ngộ rồi, lại thấy mái gia đình của họ thành như thiên đàng vậy. Phải, và nếu mọi người đều như vậy, mọi gia đình đều như vậy, chúng ta thật không cần phải lên thiên đàng làm chi nữa. Trái đất của chúng ta sẽ được bảo tồn Và rồi nhờ vào lực lượng dương của chúng ta cũng có thể nâng cao từ trường của trái đất này và biến nó thành như thiên đàng vậy.
The only difference between heaven and this earth is the vibration, the frequency. The frequency of heaven is fast but smooth. The frequency of the physical world, such as our earth, is gross, is rough, uneven. That's why sometimes we have disaster, earthquake, and all kind of eventful weather. Of course, we can say it from weather forecast, the wind in the northeast, and the wind something like that, and cause all this and that. But it is altogether due to the vibration of the whole planet and the atmosphere around it. In heaven, they don't have it. They don't have typhoon. They don't have earthquake. They don't even have earth. They don't even have wind. Everything is different. And the heavenly beings, their vibration also different. Because they are different, they have their vibration different. Therefore, heaven is different. So if our vibration is different, our life become different, even if we stay here.
Điểm khác nhau duy nhất giữa thiên đàng và trái đất này là chấn động lực, là từ trường. Chấn động lực, từ trường của thiên đàng thì nhanh nhưng êm ả. Chấn động lực của thế giới vật chất, chẳng hạn như trái đất của chúng ta, thì thô nhám, không đồng đều. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta có thiên tai, có động đất và thời tiết biến động. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể nhìn vào dự báo thời tiết để mà nói, hoặc gió từ đông bắc sẽ thổi như thế này và tạo nên tất cả những thứ này thứ kia. Nhưng tất cả cũng đều lệ thuộc vào chấn động của trái đất và bầu khí quyển bao bọc nó. Ở trên thiên đàng không có những thứ này, họ không có bão lớn, không có động đất, họ cũng không có đất, cũng không có gió, mọi thứ đều khác. Thiên nhân ở thiên đàng, họ có từ trường khác, cho nên thiên đàng có khác. Nếu từ trường của chúng ta thay đổi, dù cho chúng ta vẫn còn ở đây, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ đổi khác.
Of course we cannot change the whole planet into heaven if the people of the earth are practicing only in a small number. But if the whole planet, or maybe even half of us, practice in such a way, then the vibration of the earth will also change. Then other half also will be benefited without having to do anything. Just like in one family, the father and mother goes to work, yeah? And the whole family can benefit from the parents' salary. No need for the children also to go to work. They can later when they want to, when they grow up, as a duty to society, but not because of necessity. And of course, the more money they earn, the better for the family. Similarly, the more people practice into heavenly kind of life, the more elevated our earth will become. At that time then, our house here is safe. Otherwise, it's not safe. As long as the frequency is so gross, then it's bound to happen that one day it will break apart or explode. We learn that the finer the thing, yeah, the more invisible the thing, the more enduring.
Dĩ nhiên, nếu chỉ có một số ít người tu hành thôi, thì chúng ta không thể làm cho cả trái đất biến thành thiên đàng được. Nhưng giả sử cả thế giới, hay chỉ cần phân nửa chúng ta tu hành thôi, thì từ trường của trái đất cũng sẽ thay đổi. Phân nửa còn lại, không cần phải làm gì cũng được hưởng lợi ích. Cũng như trong gia đình, người cha và người mẹ đều đi làm, cả nhà cũng được lợi ích do tiền lương của cha mẹ đem về. Mấy đứa con cũng không cần phải đi làm. Sau này, nếu muốn, chúng cũng có thể đi làm như là một bổn phận đối với xã hội, chứ không phải vì nhu cầu đòi hỏi. Dĩ nhiên, nếu càng kiếm thêm được nhiều tiền thì càng ích lợi thêm cho gia đình. Cũng y như vậy, càng có nhiều người tu hành theo nếp sống của thiên đàng, trái đất sẽ trở nên cao đẹp hơn. Đến lúc đó, căn nhà của chúng ta ở đây sẽ được an toàn hơn, còn không thì vẫn không ổn. Khi nào chấn động còn thô thiển, còn gợn động, thì có ngày nó sẽ bị vỡ ra hay nổ tung. Chúng ta hiểu rằng, những gì càng mịn màng, càng trong suốt, thì lại càng dẻo dai hơn.
Similarly, our earth is too gross, too heavy, so it's bound to happen sometimes that it will destroy itself. If we do not destroy it before that, with our atom bombs, with our environmental abuse, with our ignorance of the protection of the atmosphere around the earth, we sometimes poison ourselves with too much chemical, poison our earth, poison the water, and so it's bound to happen that it cannot last. There's no need to be a clairvoyant person or predicting, well, like Nostradamus or something, to say that the world is not everlasting. We can predict it ourselves if we look around our neighborhood and see how we treated our planet and how wars have damaged each and every corner of the world. Now and again.
Cũng cùng một lý thuyết đó, trái đất của chúng ta rất thô, rất nặng, cho nên có một ngày nào đó nó sẽ tự hủy diệt. Nếu chúng ta chưa phá hủy nó bằng bom nguyên tử, với sự tàn hại môi sinh hay bởi sự lơ là trong việc bảo vệ bầu khí quyển chung quanh trái đất. Đôi khi chúng ta tự đầu độc chính mình bằng quá nhiều hóa chất, làm nhiễm độc đất, nước, thì tự nhiên trái đất sẽ không thể tồn tại lâu được. Không cần phải có một siêu nhân hay một nhà tiên tri đại tài như Nostradamus để tuyên bố rằng thế giới này không vĩnh viễn tồn tại. Tự chúng ta cũng có thể đoán được. Cứ nhìn chung quanh làng xóm của chúng ta và xem xét chúng ta đối đãi với hành tinh của mình như thế nào. Chúng ta hết lần này đến lần khác tàn hại khắp cùng các góc cạnh của thế giới này.
There is a story about two devils who live in a mountain. Actually, they're not devils. They're kind of semi-ghosts, yeah? Demigods, gods or ghosts. Perhaps a half angel and half goblin-like, yeah. Okay. And they live together too. One is green and the other is red. Just like the green light and red light outside. Green is for peaceful, smooth going, right? Red is for war, stop, obstruction. So, but both of them live together happily, ever after, ever before, together on the mountain, and with no problem, no anxiety, no desire, nothing. They live for long, many, many hundred years already. And often when they have nothing to do, they sat on top of the mountain and looked down into the world below them, the world of humankind. And they saw all the busyness and the people walking up and down and all that. And they saw the world is always changing. So the green say to the red, you see, we live here many hundred years already, and our lives never change. Every day the same thing. But the world below, the world of human beings, every day changes. How come? And the red said, oh yes, you're right. Very interesting. Their life is more interesting. But the green said, but how come? How come their life is so changing all the time? And then the red thought for a while and said, oh, it must be because they always fight each other. Yeah. Because they build a building beautiful and big, and the next day they fight and they demolish it. And then they build another one, and then have war, and destroy again. And that's why their world always has something to do. That's why their world is always changing. So now, if our world here, the two of us, too peaceful, too boring, I think we have to start fighting each other. And that's what they think. That's what the red thinks.
có một câu chuyện về hai con quái vật sống trên một ngọn núi nọ. Chính ra, họ không phải là quái vật, chỉ là bán quái vật mà thôi. Nửa tiên, nửa tà vậy. Họ cùng sống với nhau. Một con thì xanh, một con thì đỏ như đèn xanh, đèn đỏ ở ngoài kia vậy. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình, thuận lợi. Màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh, sự cản trở. Tuy nhiên, họ sống với nhau rất vui vẻ, cùng sống chung trên núi, không có gì phiền hà, không lo lắng, không tham vọng gì cả. Họ sống rất lâu, cả mấy trăm năm rồi, đến một thời gian khi họ không có gì làm nữa, cho nên leo lên đỉnh núi nhìn xuống dưới trần gian, nhìn xuống thế giới của loài người, và họ nhìn thấy những sự bận rộn của người đời, lúc nào cũng phải vất vả ngược xuôi, họ thấy thế giới không ngừng thay đổi. Con màu xanh mới nói với con màu đỏ.
Này anh thấy không, chúng ta sống ở đây mấy trăm năm rồi mà cuộc sống của chúng ta không hề thay đổi, ngày nào cũng như ngày nấy. Thế nhưng còn cái thế giới bên dưới kia, thế giới của loài người kia lại thay đổi hàng ngày. Tại sao lại như vậy nhỉ?
Con màu đỏ lúc đó mới nói.
À phải ha, anh nói đúng, thật là thú vị, cuộc sống của họ thật là thú vị hơn của mình đó.
Con màu xanh nói tiếp.
Nhưng tại sao cuộc sống của họ lại cứ biến chuyển hoài vậy?
Con màu đỏ ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
Ồ, có lẽ vì họ cứ mãi đánh nhau. Phải rồi, vì họ dựng lên những tòa nhà thật đẹp, thật lớn. Ngày hôm sau họ lại đánh nhau, thì lại san bằng nó xuống. Xong rồi họ lại cất một cái khác lên, rồi lại gây nên chiến tranh, rồi lại phá hủy nó đi. Cho nên thế giới lúc nào cũng có chuyện để làm. Đó là lý do tại sao thế giới của họ lúc nào cũng thay đổi. Còn thế giới của chúng ta ở đây, hai chúng ta hòa bình quá, thật là chán. Tôi nghĩ hay là chúng ta cần phải đánh nhau.
Con mũ đỏ nghĩ như vậy.
And the green said, no, fighting, we are good friends. We've been friends for many hundred years. How can we fight each other? But the red said, if we don't fight, then we never have any change. Our life is always going on like this, and it's boring, and we don't make any progress. So let's fight. So the green said, no, I cannot do it. No, we are friends. But the red insists. Say, from today, you are my enemy. That's it. Declare war right there and then. So, and then he left. He don't live with the green anymore. He moved to the other side of the mountain and sat there alone. Prepare for war. And the green also stay there in that corner of the mountain. Feels so lonely and miserable. He missed the other devil, the goblin, demigod, demigod. So he was feeling very miserable, you know. And you know the goblin, the kind of demi angel, they have magical power. Apart from can fly, yeah, can make things appear by themselves, can see very far, can hear very far. They also have a long nose, which can stretch to no limits. So the green goblin sat there one day and feeling very bored. And suddenly he noticed in the world of human below, there's something shining, flashing, shining all the time. So he was curious, huh? He was curious. And he used his nose. He made his nose long. He said, grow longer, grow longer, grow longer. And then the nose keep growing long, 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 long. And then pierce into the world below, where the shining and flashing is happening.
Còn con màu xanh thì lại nói,
đừng, thôi đừng đánh nhau. Chúng ta đã là bạn tốt. Chúng ta đã là bạn mấy trăm năm rồi mà làm sao lại có thể đánh nhau được?
Con màu đỏ nói,
nếu không đánh nhau thì chúng ta không thay đổi gì được cả. Cuộc sống của chúng ta cứ tiếp diễn như vậy thì chán quá. Và anh thấy không, chúng ta cũng không có tiến bộ gì cả. Cho nên hãy đánh nhau đi.
Con màu xanh nói,
Không, tôi không làm được. Không, chúng ta là bạn mà.
Nhưng con màu đỏ cương quyết nói,
tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh là kẻ thù của tôi.
Vậy là xong. Tuyên chiến tại chỗ liền. Nói xong, nó bỏ đi, không chung sống với con mồ sinh nữa, và dời về phía bên kia núi, ngồi đó một mình, để chuẩn bị chiến tranh. Con mồ sinh cũng ngồi lại tại góc núi đó, cảm thấy thật cô đơn và sầu thảm. Nó nhớ con kia và cảm thấy rất buồn.
Quý vị biết loại quái vật này mà, phân nửa là thiên thần, cho nên nó có pháp thuật. Ngoài việc biết bay, biết hóa phốt, nó có thể nhìn thật xa, nghe thật xa, nó còn có một cái mũi dài có thể kéo dài ra vô tận. Còn quái vật màu xanh ngồi đó, đến một ngày kia thấy chán quá, đột nhiên anh ta chú ý thấy bên dưới thế giới của nhân gian có cái gì chớp chớp, chiếu sáng không ngừng. Anh ta hiếu kỳ, cho nên anh ta dùng cái mũi của anh ta làm cho nó dài ra. Anh ta niệm,
mọc dài ra, mọc dài ra.
Và cái mũi cứ mọc dài, dài ra, dài ra rồi xuyên đến thế giới bên dưới, nơi đang chớp chớp và chiếu sáng.
And then the shining and flashing came from the clothes of the princess of that city. And it happened that the servants were hanging her clothes outside to air it. Yeah. And her clothes have gold thread. So it, and also some jewelry studded with diamond, rubies, and etc., etc. So it's glittering in the sun. That's why it was shining and flashing. So now the servants say to each other, "Oh, her clothes are so beautiful, but so many. Now we don't have enough bamboo pole to hang. What to do?" At that moment, the nose of the devil, the goblin, just arrived on time. So and then the servant thought, "Oh, we have a long bamboo, enough to hang the rest of the clothes on it." So they put the rest of the clothes of the princess on this green pole, and then happy went inside. Eat some chapati.
Thì ra ánh sáng lấp lánh đó phát ra từ quần áo của một cô công chúa ở thành phố đó. Hôm đó, người thị nữ mang y phục của cô công chúa ra ngoài phơi. Vì quần áo của cô có kết vàng và những hạt nữ trang bằng kim cương, hồng ngọc vân vân, cho nên chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vì vậy nên nó mới chói sáng và chớp chớp như vậy. Lúc đó, những người hầu cận mới nói với nhau, "Ồ, y phục của cô thật đẹp, nhưng mà nhiều quá, bây giờ không biết làm sao có đủ xào tre mà phơi. Làm sao bây giờ?" Lúc lúc đó, cái mũi của con quái vật kia kéo tới. Quý vị có nghe qua câu chuyện này chưa? Chưa à? Ồ, may quá. Lúc đó, mấy người hầu cận nghĩ, "Ồ, chúng ta có được cây xào tre dài như vậy, thì đủ treo hết số quần áo còn lại." Họ bèn treo hết số quần áo còn lại của cô công chúa lên cây xào màu xanh, rồi vui vẻ đi vào trong để ăn bánh nướng chapati.
So now, the goblin, the green goblin, suddenly felt so heavy on his nose, so he was scared. He immediately, pulled his nose back to the normal size. And then there come all a bundle of glittering clothes at his feet. And he was thinking, "Huh? Oh, must be a lucky day." So he tried it on, and beautifully it looked. Yeah, so he was proud and marching around himself alone. And then it happened that the rat came over. He wanted to start a fight, to progress. But then the green said, "Look here, I have some new clothes, beautiful. And I saved some for you, half of them for you." And the rat was looking with contempt, saying, "Look, I don't wear these kind of ridiculous things. Only crazy people do, like you." He wants to start a fight, so he talks every nonsense. But the green is always green, so he's very cool. So he don't pick on it. He says, okay, fine. If you don't wear them, I do no harm, leave them there. It's all right." So the rat don't know what else to do, so he went home.
Con quái vật màu xanh này đột nhiên bây giờ thấy cái mũi của nó bị kéo xuống nặng quá, cho nên nó hoảng hốt, vội thu cái mũi lại thành hình dáng bình thường và tìm thấy một đống quần áo lấp lánh ở dưới chân. Nó nghĩ bụng, "Chà, ô, đúng là ngày hên. rồi nó mặc thử vào và thấy thật đẹp. Nó rất hãnh diện cứ đi tới đi lui một mình. Lúc đó tình cờ có con màu đỏ xuất hiện. Nó muốn bắt đầu cuộc tấn công, nhưng con màu xanh vội nói. Ồ, anh coi này, tôi có nhiều quần áo đẹp lắm, thành một mớ cho anh, tôi để một phân nửa cho anh đó. Nhưng con màu đỏ với vẻ khinh thường nói.
Nè, tôi không mặc mấy thứ trò hề này đâu, chỉ có mấy đứa khùng điên mới mặc mà thôi, cỡ như anh vậy.
Nó thật sự muốn gây hấn, nên mới nói ra toàn những lời khinh bạc. Nhưng con màu xanh thì lúc nào cũng xanh, cho nên nó rất là thản nhiên, cũng không chấp nhất gì. Nó nói, được, được, không hề gì, nếu anh không mặc thì cũng không sao, cứ để đó đi, không có sao đâu. Con màu đỏ không biết làm gì hơn nữa, cho nên quay trở về nhà.
But actually he was very, very jealous of the green, and so he tried to get some clothes for himself. So now he also put his nose very long, down into the palace, and waiting for some clothes to be hung on. But it happened that the samurai, at that time they are practicing swords together. And when they saw such a long thing coming, I said to each other, what's that? And the other said, ah, it must be the new invention of the enemy trying to attack us. Let's kill it first. Oh, okay, then puck with the word, the sword. And so suddenly the red tail saw sharp pain, and immediately he pulled back his nose to the normal size. And then here it bled, and he cried and cried so much. And then the green heard his crying and came over, said, what happened, what happened? And the red was so embarrassed and angry and cannot say what the truth is, so he said, leave me alone, and things like that. You don't bother me. And so the green said, no, I don't bother you, I just want to try to help you. It's bleeding, look here, I know the medicine, I have put it on, it will stop right away and your nose will become beautiful like before, otherwise you have a big scar here, a big hole there, and then it should be very ugly. I just want to take care of you.
Thật ra, nó cảm thấy rất ganh tị với con màu xanh, vậy thế cũng ráng tự đi tìm một ít quần áo cho chính mình. Nó mới lấy cái mũi của nó cũng kéo thật dài xuống đến tòa lâu đài kia, để đợi quần áo người ta đem treo. Cùng lúc đó, có mấy người kiếm sĩ tập đánh kiếm với nhau. Trông thấy cái gì thật dài từ đâu đột nhiên chạy tới, họ mới hỏi lẫn nhau. Cái gì vậy kìa? Có người bàn rằng, nhất định đây là một phát minh mới của kẻ địch để tấn công mình. Hãy hạ nó xuống trước. À, phải rồi. Nói rồi, họ mới dùng kiếm để chém. Lúc đó, con quái vật màu đỏ chợt cảm thấy đau điếng, nên vội vàng thâu cái mũi về kích thước bình thường. Mới thấy đã bị chảy máu, rồi cảm thấy đau, cho nên nó mới khóc um sùm. Lúc ấy, con quái vật màu xanh nghe tiếng khóc mới chạy qua hỏi.
Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc đó, con quái vật màu đỏ thấy mắc cỡ quá, vừa tức mình, vừa không dám nói thật, nên mới nói.
Để cho tôi yên, anh đừng làm phiền tôi.
Con màu xanh mới nói.
Không, tôi không có muốn làm phiền gì anh đâu, tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi. Anh bị chảy máu rồi đây này, anh nghe đây, tôi biết có một thứ thuốc này để tôi đắp lên cho anh nhé. Máu sẽ không chảy nữa, và cái mũi của anh sẽ đẹp trở lại như ngày xưa. Nếu không, anh sẽ bị một cái thẹo thật lớn, chỗ đó có một cái lỗ thật to sẽ xấu lắm đó. Tôi chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi.
I saw the red after all, you know. Feel touch and say, all right, all right. And then he cried his heart out. He said, oh, it really hurt. Please, quickly, quickly, help me. Make it better, quickly. Yeah. And then from then on, of course, they make peace together because he had enough with fighting. He thought, okay, fighting is no good. He learned the lesson of peace. From then on, they wear nice clothes and drink tea together every day. And no more war.
Con quái vật màu đỏ cuối cùng cảm động quá nên nói.
Được rồi, được rồi.
Nó bật khóc nức nở và nói.
Đau thiệt đó, nhanh lên đi anh, nhanh lên, giúp tôi làm cho nó bớt đau.
Rồi từ đó trở đi, dĩ nhiên là họ làm hòa với nhau, bởi vì con quái vật màu đỏ cũng chán đánh nhau rồi. Nó nghĩ.
Ừ, đúng rồi, đánh nhau thật chẳng có gì tốt lành cả.
Nó đã học được một bài học hòa bình. Và từ đó trở đi, họ mặc quần áo đẹp đẽ, và mỗi ngày uống trà với nhau, không còn chiến tranh nữa.
But our world has not learned this lesson of love. And it is a sad affair. So now, instead of always writing on the newspaper, criticizing the government of this and that country, scolding this and that dictator, telling the army what to do, because it has not been any use up to now. So instead of doing all this, or apart from doing all this, still, we have to find a way out for ourselves before it's too late. And the only way out is the so-called enlightenment. And enlightenment is only getting back the positive information that we badly lack. And it's right there. Because it's already there. It's just that we didn't use it. When we are born into this world, everyone must take care of the immediate needs, such as cold, hunger, or environmental infection, etc., etc. Therefore, the immediate reaction from birth or since childhood is all this material comfort, all this physical need. And that is why we don't have the chance to remember the positive information that we must have in order to survive, in order to be wise and to fulfill our duty better in this world.
Nhưng thế giới của chúng ta chưa học được bài học yêu thương, và đó là điều thật đáng buồn. Cho nên bây giờ đừng nên đăng báo chỉ trích chính quyền nước này, nước nọ, lên án nhà độc tài này, nhà độc tài kia, sai quân đội làm này, làm nọ, vì từ trước đến giờ chỉ thấy toàn là vô ích mà thôi. Thay vì làm vậy, hay ngoài việc làm vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng tự tìm lối thoát trước khi trở thành quá muộn, và lối thoát duy nhất được gọi là khai ngộ. Khai ngộ chỉ là tìm lại những tư tưởng tốt mà chúng ta vốn rất thích. Nó ở ngay đó, đã có sẵn ở đó, chỉ là chúng ta không dùng đến mà thôi. Khi chúng ta sinh ra vào cõi đời này, mọi người phải lo liệu về những nhu cầu cấp bách như chống lại cái lạnh, cái đói, bệnh hoạn, vân vân. Vì vậy, phản ứng nhất thời từ lúc mới sinh ra hay lúc còn bé, toàn vì sự thoải mái về phương diện vật chất này, toàn vì những nhu cầu vật chất này. Đó là lý do tại sao chúng ta không có một cơ hội nào để nhớ đến những điều tốt mà chúng ta cần phải có để được sinh tồn, để càng có nhiều trí huệ hơn và để hoàn thành những nhiệm vụ của chúng ta trên cõi đời này một cách mỹ mãn hơn.
You see why we forget? You see why we don't have it? You see why we have it but we don't use it? Just because immediately this world overwhelms us with physical threat. So that the immediate reaction from us is that to protect ourselves, the body, see? Feeding, drinking, clothing it, building house, buying more blankets, yeah, and getting a big car so that we can move around, building a big road so that we can drive the car on, etc., etc. All this physical necessity immediately from birth overwhelms us and take all our time up. And that's why it became a habit to us to preoccupy ourselves with physical needs alone. And that's why we forget further and further, more and more about our other positive side of nature. And that's the only secret. Does it make sense to you?
Quý vị đã biết tại sao chúng ta quên rồi chưa? Quý vị có biết tại sao chúng ta không có nó không? Quý vị có biết tại sao chúng ta có mà không dùng đến nó được hay không? Chỉ vì thế giới này tràn ngập những đe dọa về vật chất. Cho nên, phản ứng nhất thời của chúng ta là phải tự bảo vệ mình, bảo vệ cái thân thể này, cho ăn, cho uống, cho mặc, xây nhà ở, mua thêm nhiều mền, phải, mua xe cho lớn để chạy khắp nơi, xây đường cho lớn cho xe chạy, vân vân. Tất cả những nhu cầu vật chất này, ngay từ lúc chúng ta còn bé, đã dồn ép chúng ta, làm tiêu hao tất cả thì giờ của chúng ta, làm cho chúng ta mang cái thói quen lúc nào cũng chỉ bận tâm đến những nhu cầu vật chất mà thôi. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta càng ngày càng đi xa, xa lần, càng ngày càng quên bản chất tốt lành của chúng ta. Bí mật chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Quý vị nghĩ có lý không? Quý vị nghĩ có lý không?
So now I have in brief and in a logic explain to you or remind you what is truly enlightenment. And there's no mystery about it. Just the positive side of our nature. And we have both inside. So up to now we only use the negative because of the necessity of this negative world forced us to always have to lean on the negative side to survive. And then the more we do it, the more we forget the other side, that's all. But that is the thing that we should not do. Because without the positive, we can't even take care of the negative well. Without the driver, you know what I mean? The car, doesn't matter how good you take care, it will not move. And it will move all wrong way around, killing people if it does. So now the driver must wake up. I wake him up and tell him to drive the car, drive properly. And that is all there is for enlightenment.
Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn và hợp lý cho quý vị nghe, hay nhắc nhở cho quý vị nhớ khai ngộ thật sự là gì. Không có gì bí mật cả. Đó chỉ là bản chất thuộc về dương của chúng ta và bên trong chúng ta có cả hai. Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ dùng phần phủ định vì những nhu cầu của thế giới phủ định này buộc chúng ta phải luôn luôn nghiêng về phía phủ định. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đó là những gì chúng ta không nên làm. Nếu không có phần dương, ngay cả phần phủ định, chúng ta cũng không chăm sóc được đầy đủ. Nếu không có người tài xế, dù chúng ta có chăm sóc chiếc xe kỹ lưỡng đến đâu, nó cũng không chuyển bánh được. Dù có chuyển động được, nó cũng chạy trật đường rồi đâm vào người ta. Cho nên người tài xế phải tỉnh dậy, phải đánh thức anh ta dậy, rồi bảo anh ta lái chiếc xe, lái một cách nghiêm túc. Khai ngộ chỉ là vậy thôi.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Gia Ba vào ngày 10 tháng Giêng năm 1995 với chủ đề Khai ngộ để đánh thức lực lượng khẳng định. Tiết mục sẽ gửi các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.